phẩm vô thường, Anicca Vaga. Một La Mã, kinh vô thường, Anicca Sutta. 12. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại đấy, vân vân. Này các tỷ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử, yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với hành, yểm ly đối với thức. Do yểm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên. Ta đã được giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Hai La Mã, Kinh Khổ, Dukkha Sutta. 13. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, sắc là khổ, thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, thức là khổ. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử, yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với hành, yểm ly đối với thức. Do yểm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên. Ta đã được giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Ba La Mã, Kinh Vô Ngã, Anatta Sutta. 14. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử, yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với hành, yểm ly đối với thức. Do yểm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên. Ta đã được giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Bốn La Mã, Kinh Cái Gì Vô Thường, Jadanicca Sutta. 15. Nhân duyên ở Savatthi. Sắc, này các tỷ kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi. Thọ, này các tỷ kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi. Tưởng, này các tỷ kheo, là vô thường. Vân vân. Hành, này các tỷ kheo, là vô thường. Vân vân. Thức, này các tỷ kheo, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử, yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với hành, yểm ly đối với thức. Do yểm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên. Ta đã được giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Năm La Mã, Kinh Cái Gì Khổ, Jhandukkha Sutta. 16. Nhân duyên ở Savatthi. Sắc, này các tỳ kheo là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi. Thọ, này các tỳ kheo là khổ, vân vân. Tưởng, này các tỳ kheo là khổ, vân vân. Hành, này các tỳ kheo là khổ, vân vân. Thức, này các tỳ kheo là khổ. Cái gì khổ là vô ngã? Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ? Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử, yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với hành, yểm ly đối với thức. Do yểm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên. Ta đã được giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. 6 La Mã, kinh cái gì vô ngã? Jadanatta Sutta. 17. Nhân duyên ở Savatthi. Sắc, này các tỳ kheo là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi. Thọ, này các tỳ kheo là vô ngã, vân vân. Tưởng, này các tỳ kheo là vô ngã, vân vân. Hành, này các tỳ kheo là vô ngã, vân vân. Thức, này các tỳ kheo là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử, yểm ly đối với sắc, vân vân. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. 7 La Mã, kinh có nhân là vô thường. Sahetu Anicca Sutta. 18. Nhân duyên ở Savatthi. Sắc, này các tỳ kheo, là vô thường. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho sắc sanh khởi, cái ấy cũng vô thường. Sắc đã được cái vô thường làm cho sanh khởi. Này các tỳ kheo, từ đâu có thể thường được? Thọ, này các tỳ kheo, là vô thường. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho thọ sanh khởi, cái ấy cũng vô thường. Thọ đã được cái vô thường làm cho sanh khởi. Này các tỳ kheo, từ đâu có thể thường được? Tưởng, này các tỳ kheo là vô thường, vân vân. Hành, này các tỳ kheo là vô thường, vân vân. Thức, này các tỳ kheo là vô thường. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho thức sanh khởi, cái ấy cũng vô thường. Thức đã được cái vô thường làm cho sanh khởi. Này các tỳ kheo, từ đâu có thể thường được? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử, yểm ly đối với sắc, vân vân, cho đến sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. 8 La Mã, kinh có nhân là khổ, Sahetu Dukkha Sutta. 19. Nhân duyên ở Savatthi. Sắc, này các tỳ kheo là khổ. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho sắc sanh khởi, cái ấy cũng khổ. Sắc đã được cái khổ làm cho sanh khởi. Này các tỳ kheo, từ đâu có thể lạc được? Thọ, này các tỳ kheo là khổ, vân vân. Tưởng, này các tỳ kheo là khổ, vân vân. Hành, này các tỳ kheo là khổ, vân vân. Thức, này các tỳ kheo là khổ. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho thức sanh khởi, cái ấy cũng khổ.
thức đã được cái khổ làm cho sanh khởi. Này các tỳ kheo, từ đâu có thể lạc được? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly đối với sắc, vân vân, cho đến sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Chín La Mã, kinh có nhân là vô ngã. Sahetu Anatta Sutta. 20. Nhân duyên ở Savatthi. Sắc, này các tỳ kheo, là vô ngã. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho sắc sanh khởi, cái ấy cũng vô ngã. Sắc đã được cái vô ngã làm cho sanh khởi. Này các tỳ kheo, từ đâu là ngã được? Thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, này các tỳ kheo, là vô ngã, vân vân. Thức, này các tỳ kheo, là vô ngã. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho thức sanh khởi, cái ấy cũng vô ngã. Thức đã được cái vô ngã làm cho sanh khởi. Này các tỳ kheo, từ đâu là ngã được? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly đối với sắc, vân vân, cho đến sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Mười La Mã, kinh Ananda, Ananda Sutta. 21. Ở tại Savatthi, vân vân, trong vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Đoạn diệt, bạch Thế Tôn. Chúng con được nghe nói đến. Do đoạn diệt những pháp nào, bạch Thế Tôn được gọi là đoạn diệt. Sắc, này Ananda, là vô thường, hữu vi, do nhân duyên sanh khởi, chịu sự đoạn tận, chịu sự hoại diệt, chịu sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt của sắc được gọi là đoạn diệt. Thọ, này Ananda, là vô thường, hữu vi, do nhân duyên sanh khởi, chịu sự đoạn tận, chịu sự hoại diệt, chịu sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt của thọ được gọi là đoạn diệt. Tưởng, này Ananda, là vô thường, vân vân. Hành, này Ananda, là vô thường, vân vân. Thức, này Ananda, là vô thường, hữu vi, do nhân duyên sanh khởi, chịu sự đoạn tận, chịu sự hoại diệt, chịu sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. Sự đoạn diệt của thức được gọi là đoạn diệt. Sự đoạn diệt của những pháp này, này Ananda, được gọi là đoạn diệt. Phẩm gánh nặng Paravaga. Một La Mã, kinh gánh nặng Parasutta. 22. Ở Savatthi, vân vân. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về gánh nặng, kẻ mang gánh nặng lên, đặt gánh nặng xuống. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ giảng. Này các tỳ kheo, thế nào là gánh nặng? Năm thủ uẩn là câu trả lời. Thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỳ kheo, đây gọi là gánh nặng. Và này các tỳ kheo, thế nào là kẻ mang gánh nặng? Người là câu trả lời. Vị tôn giả này có tên như thế này, dòng họ như thế này. Này các tỳ kheo, đây gọi là kẻ mang gánh nặng. Và này các tỳ kheo, thế nào là mang gánh nặng lên? Chính là tham ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, đi tìm hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỳ kheo, đây gọi là mang gánh nặng lên. Này các tỳ kheo, thế nào là đặt cánh nặng xuống. Đây là sự ly tham đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn, sự từ bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp thủ. Này các tỷ kheo, đây gọi là đặt gánh nặng xuống. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm, năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người, mang lấy gánh nặng lên, chính là khổ ở đời, còn đặt gánh nặng xuống, tức là lạc không khổ. Đặt gánh nặng xuống xong, không mang thêm gánh khác. Nếu nhổ khát ái lên, tận cùng đến gốc rễ, không còn đói và khát, được giải thoát tịnh lạc. Hai La Mã, Kinh Liễu Chi, Parinya Sutta. 23. Nhân duyên ở Savatthi. Và này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết những pháp cần phải liễu chi, phải được liễu chi. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ giảng. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải liễu chi? Sắc, này các tỷ kheo, là pháp cần phải liễu chi. Thọ là pháp cần phải liễu chi. Tưởng là pháp cần phải liễu chi. Hành là pháp cần phải liễu chi. Thức là pháp cần phải liễu chi. Những pháp này, này các tỷ kheo, là những pháp cần phải liễu chi. Và này các tỷ kheo, thế nào là liễu chi? Này các tỷ kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si. Này các tỷ kheo, được gọi là liễu chi. Ba La Mã, Kinh Thắng Chi, Abhijana Sutta. 24. Nhân duyên tại Savatthi. Này các tỷ kheo, do không thắng chi sắc, không liễu chi, không ly tham, không từ bỏ, nên không có thể đoạn tận khổ. Này các tỷ kheo, do không thắng chi thọ, vân vân. Này các tỷ kheo, do không thắng chi tưởng, vân vân, không thắng chi hành, vân vân. Này các tỷ kheo, do không thắng chi thức, không liễu chi, không ly tham, không từ bỏ, nên không có thể đoạn tận khổ. Này các tỷ kheo, do thắng chi sắc, liễu chi, ly tham, từ bỏ, nên có thể đoạn tận khổ. Này các tỷ kheo, do thắng chi thọ, vân vân, thắng chi tưởng, vân vân, thắng chi hành, vân vân. Này các tỷ kheo, do thắng chi thức, liễu chi, ly tham, từ bỏ, nên có thể đoạn tận khổ. Bốn La Mã, Kinh Dục Tham, Chandagara Sutta. 25. Nhân duyên ở Savatthi. Dục và tham, Chandagara, đối với sắc, này các tỷ kheo, hãy từ bỏ nó. Như vậy, sắc ấy sẽ được đoạn trừ, nhổ tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Dục và tham đối với thọ, này các tỷ kheo, hãy từ bỏ nó. Như vậy, thọ ấy sẽ được đoạn trừ, nhổ tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Dục và tham đối với tưởng, vân vân. Dục và tham đối với hành, vân vân. Dục và tham đối với thức, này các tỷ kheo, hãy từ bỏ nó. Như vậy, thức ấy sẽ được đoạn trừ, nhổ tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Năm La Mã, Kinh Vị Ngọt, Asada Sutta. 26. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau. Cái gì là vị ngọt? Cái gì là sự nguy hiểm? Cái gì là sự xuất ly của sắc? Cái gì là vị ngọt? Cái gì là sự nguy hiểm? Cái gì là sự xuất ly của thọ? Cái gì là vị ngọt? Cái gì là sự nguy hiểm? cái gì là sự xuất ly của tưởng? Cái gì là vị ngọt? Cái gì là sự nguy hiểm? Cái gì là sự xuất ly của hành? Cái gì là vị ngọt? Cái gì là sự nguy hiểm? Cái gì là sự xuất ly của thức? Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau. Do duyên sắc, lạc hỷ sanh, cái ấy gọi là vị ngọt của sắc. Sự vô thường, đau khổ, chịu sự biến hoại của sắc, cái ấy gọi là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp phục, dục và tham đối với sắc, sự đoạn tận dục và tham, cái ấy gọi là sự xuất ly của sắc. Do duyên thọ, lạc hỷ sanh, vân vân. Do duyên tưởng, lạc hỷ sanh, vân vân. Do duyên hành, lạc hỷ sanh, cái ấy gọi là vị ngọt của hành. Sự vô thường, đau khổ, chịu sự biến hoại của hành, cái ấy gọi là sự nguy hiểm của hành. Sự nhiếp phục dục và tham đối với hành, sự đoạn tận dục và tham, cái ấy gọi là sự xuất ly của hành. Do duyên thức, lạc hỷ sanh, cái ấy gọi là vị ngọt của thức. Sự vô thường, đau khổ, chịu sự biến hoại của thức, cái ấy gọi là sự nguy hiểm của thức. Sự nhiếp phục dục và tham đối với thức, sự đoạn tận dục và tham, cái ấy là sự xuất ly của thức. Này các tỷ kheo, cho đến khi nào đối với năm thủ uẩn này, ta chưa như thật thắng chi vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Thời này các tỷ kheo, ta không tuyên bố rằng ta đã giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Đối với thế giới thiên, ma, phạm thiên, với quần chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người. Nhưng này các tỷ kheo, khi nào đối với năm thủ uẩn này, ta như thật thắng chi vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Thời này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng ta đã giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Đối với thế giới thiên, ma, phạm thiên, với quần chúng sa môn, bà la môn, với chư thiên và loài người. Và chi kiến như sau khởi lên nơi ta. Tâm ta giải thoát, bất động. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Sáu La Mã, Kinh Vị Ngọt thứ hai. Dutiya Asada Sutta 27. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu vị ngọt của sắc. Vị ngọt của sắc là gì? Ta đã chứng đắc. Vị ngọt của sắc như thế nào? Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu sự nguy hiểm của sắc. Sự nguy hiểm của sắc là gì? Ta đã chứng đắc. Sự nguy hiểm của sắc như thế nào? Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu sự xuất ly của sắc. Sự xuất ly của sắc là gì? Ta đã chứng đắc. Sự xuất ly của sắc như thế nào? Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu vị ngọt của thọ. Vân vân. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu vị ngọt của tưởng. Vân vân. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu vị ngọt của hành. Vân vân. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu vị ngọt của thức. Vị ngọt của thức là gì? Ta đã chứng đắc. Vị ngọt của thức như thế nào? Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu sự nguy hiểm của thức. Nguy hiểm của thức là gì? Ta đã chứng đắc. Nguy hiểm của thức như thế nào? Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, ta đã đi tìm cầu sự xuất ly của thức. Xuất ly của thức là gì? Ta đã chứng đắc. Xuất ly của thức như thế nào? Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, cho đến khi nào đối với năm thủ uẩn này, ta chưa như thật biết vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Thời này các tỷ kheo, ta không tuyên bố rằng ta đã giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác. đối với thế giới thiên, ma, phạm thiên, với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người. Và chi kiến như sau khởi lên nơi ta, tâm ta giải thoát, bất động. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Bảy La Mã, Kinh Vị Ngọt thứ 3, Tatija Asada Sutta. 28. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỳ kheo, nếu không có vị ngọt của sắc, thời các loài hữu tình không có tham đắm đối với sắc. Và vì rằng, này các tỳ kheo, có vị ngọt của sắc, cho nên các loài hữu tình có tham đắm đối với sắc. Này tỳ kheo, nếu không có sự nguy hiểm của sắc, thời các loài hữu tình không có yểm ly đối với sắc. Và vì rằng, này các tỳ kheo, có sự nguy hiểm của sắc, cho nên các loài hữu tình có yểm ly đối với sắc. Này các tỳ kheo, nếu không có sự xuất ly đối với sắc, thời các loài hữu tình không có xuất ly đối với sắc. Và vì rằng, này các tỳ kheo, có sự xuất ly của sắc, cho nên các loài hữu tình có xuất ly đối với sắc. Này các tỳ kheo, nếu không có vị ngọt của thọ, vân vân. Này các tỳ kheo, nếu không có vị ngọt của tưởng, vân vân. Này các tỳ kheo, nếu không có vị ngọt của hành, vân vân. Này các tỳ kheo, nếu không có vị ngọt của thức, thời các loài hữu tình không có tham đắm đối với thức. Và vì rằng, này các tỳ kheo, có vị ngọt của thức, cho nên các loài hữu tình có tham đắm đối với thức. Này các tỳ kheo, nếu không có sự nguy hiểm của thức, thời các loài hữu tình không có yểm ly đối với thức. Và vì rằng, này các tỳ kheo, có sự nguy hiểm đối với thức, cho nên các loài hữu tình có yểm ly đối với thức. Này các tỳ kheo, nếu không có sự xuất ly đối với thức, thời các loài hữu tình không có xuất ly đối với thức. Và vì rằng, này các tỳ kheo, có sự xuất ly đối với thức, cho nên các loài hữu tình có xuất ly đối với thức. Này các tỳ kheo, khi nào các loài hữu tình đối với năm thủ uẩn này không như thật thắng chi vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Thời các loài hữu tình ấy, này các tỳ kheo, với thế giới thiên, ma, phạm thiên, với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người, không thể sống xuất ly, thoát sự liên hệ, giải thoát với tâm tự tại. Và này các tỳ kheo, khi nào các loài hữu tình đối với năm thủ uẩn này, như thật thắng chi vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly. Thời các loài hữu tình ấy, này các tỳ kheo, với thế giới thiên, ma, phạm thiên, với quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người, có thể sống xuất ly, thoát sự liên hệ, giải thoát với tâm tự tại. Tám La Mã, Kinh Hoan Hỷ, Abhinandana Sutta. 29. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỳ kheo, ai hoan hỷ sắc, người ấy hoan hỷ khổ. Ai hoan hỷ khổ, ta nói người ấy không giải thoát khỏi khổ. Này các tỳ kheo, ai hoan hỷ thọ, vân vân. Này các tỳ kheo, ai hoan hỷ tưởng, vân vân. Này các tỳ kheo, ai hoan hỷ hành, vân vân. Này các tỳ kheo, ai hoan hỷ thức, người ấy hoan hỷ khổ. Ai hoan hỷ khổ, ta nói người ấy không giải thoát khỏi khổ. Và này các tỳ kheo, ai không hoan hỷ sắc, người ấy không hoan hỷ khổ. Ai không hoan hỷ khổ, ta nói người ấy giải thoát khỏi khổ. Và này các tỳ kheo, ai không hoan hỷ thọ, vân vân. Và này các tỳ kheo, ai không hoan hỷ tưởng, vân vân. Và này các tỳ kheo, ai không hoan hỷ hành, vân vân. Và này các tỳ kheo, ai không hoan hỷ thức, người ấy không hoan hỷ khổ. Ai không hoan hỷ khổ, ta ta nói người ấy giải thoát khỏi khổ. Chín La Mã, Kinh Sanh Khởi, Upada Sutta. 30. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, cái gọi là sắc sanh, chú, khởi, hiện hữu, cái ấy là khổ sanh, bệnh tật chú, già chết hiện hữu. Này các tỷ kheo, cái gọi là thọ sanh, chú, khởi, hiện hữu, vân vân. Tưởng sanh, chú, khởi, hiện hữu, vân vân. Hành sanh, chú, khởi, hiện hữu, vân vân. Này các tỷ kheo, cái gọi là thức sanh, chú, khởi, hiện hữu, cái ấy gọi là khổ sanh, bệnh tật chú, già chết hiện hữu. Này các tỷ kheo, cái gọi là sắc đoạn diệt, an trì, biến mất, cái ấy gọi là khổ đoạn diệt, bệnh tật an trì, già chết biến mất. Này các tỷ kheo, cái gọi là thọ đoạn diệt, vân vân, tưởng đoạn diệt, vân vân, hành đoạn diệt, vân vân. Này các tỷ kheo, cái gọi là thức đoạn diệt, an trì, biến mất, cái ấy là khổ đoạn diệt, bệnh tật an trì, già chết biến mất. 10 La Mã, Kinh Cội Gốc Của Đau Khổ, Agamula Sutta. 31. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về đau khổ và cội gốc của đau khổ. Hãy lắng nghe, vân vân. Này các tỷ kheo, thế nào là đau khổ? Sắc, này các tỷ kheo, là đau khổ. Thọ là đau khổ. Tưởng là đau khổ. Hành là đau khổ. Thức là đau khổ. Đây, này các tỷ kheo, gọi là đau khổ. Này các tỷ kheo, thế nào là cội gốc của đau khổ? Chính là khát ái này hướng tới tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này, chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 11 La Mã, Kinh Hoại Pháp, Pabangu Sutta. 32. Nhân duyên ở Savatthi. Và này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về hoại pháp và bất hoại pháp. Hãy lắng nghe, vân vân. Và này các tỷ kheo, cái gì là hoại pháp, cái gì là bất hoại pháp? Sắc, này các tỷ kheo, là hoại pháp. Sự đoạn diệt của sắc ấy, sự an trì biến mất là bất hoại pháp. Thọ, này các tỷ kheo, là hoại pháp, vân vân. Tưởng, này các tỷ kheo, là hoại pháp, vân vân. Hành, này các tỷ kheo, là hoại pháp, vân vân. Thức, này các tỷ kheo, là hoại pháp. Sự đoạn diệt của thức ấy, sự an trì biến mất là bất hoại pháp.